Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay mùng 8 tháng 3 thứ bảy sau lễ trọ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 5 câu 27 đến 32. Khi ấy Đức Giêsu trông thấy một người thu thuế tên là Lê-vi đang ngồi ở trạm thu thuế. Liền bảo ông: "Anh hãy theo tôi." Ông bỏ tất cả đứng dậy đi theo người. Ông Lê-vi làm tiệc lớn đãi người tại nhà ông, có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài. Những người Pha-ri-sêu và những kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Đức Giêsu rằng: "Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?" Đức Giêsu đáp lại họ rằng: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn." Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thánh Luca thuật lại cho chúng ta ơn gọi rất đặc biệt của một người thu thuế tên là Lê-vi. Thánh Luca khá tế nhị, chỉ gọi tên Lê-vi, nhưng nếu ta đọc Tin mừng theo Thánh Matthew thì chúng ta thấy chính thánh nhân đã không ngần ngại gọi chính tên mình. Một người thu thuế tên là Matthew được mời gọi trở thành người tông đồ của Đức Phi-tô. Đức Giêsu đến để tìm kiếm những gì đã mất, để cứu chữa những gì đã hư hoại. Người đến không phải để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn. Người tội lỗi hôm nay là Lê-vi, là Matthew, đã nghe tiếng Chúa gọi, từ bỏ tất cả, đứng dậy, đi theo người. Dọc dài dòng lịch sử hội thánh, biết bao người tội lỗi đã được ơn hoán cải nhờ gặp gỡ Chúa Giêsu. Một khi Thiên Chúa đã chạm đến tâm hồn của họ, họ được ơn biến đổi. Không chỉ có Lê-vi, mà một Gia-kêu cũng được Thiên Chúa chạm đến, và ông đã biến đổi đời mình để trở thành người môn đệ của Chúa. Mỗi chúng ta trong mùa chay này cũng rất cần được Thiên Chúa chạm đến tâm hồn của mình để chúng ta được biến đổi, để chúng ta không tiếp tục con đường cũ đầy tội lỗi quanh co, mà bước đi trên một lộ trình mới, lộ trình mà Đức Kitô đã đi. Xin cho chúng ta đón nhận ơn hoán cải, đón nhận sự canh tân của Chúa và sẵn sàng lên đường để loan báo tin vui, loan báo hồng ân cứu chuộc. Thánh Matthew đã làm được điều đó khi ông ghi lại tin mừng như một lời chứng sống động về tình yêu của Đấng đã mời gọi và chọn lựa ông. Cuộc đời của mỗi chúng ta cũng là trang tin mừng sống động, được Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tiếp tục viết trong hành trình đời mình, để loan báo Chúa Giêsu, để làm chứng về Ngài, để giới thiệu Ngài cho anh chị em của chúng ta, nhất là những người chưa nhận biết Chúa, nhất là những người còn đang ngụp lặng trong sự vô minh, ngụp lặng trong những đam mê của trần tục. Xin cho chúng ta có một trái tim độ lượng, một khi được biến đổi, thì cũng trở nên những con người gần gũi với người khác, những con người biết cảm thông, những con người biết đỡ nâng anh chị em mình. Như Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô, khi anh trở nên mạnh mẽ, anh hãy nâng đỡ đức tin của anh em anh. Mỗi chúng ta mở lòng để đón nhận ơn của Chúa, hầu chúng ta được đổi mới và có sức mạnh để cũng đỡ nâng anh chị em, những người cần đến chúng ta trong cuộc hành trình tiến về quê trời. Xin cho chúng ta cảm nhận tình yêu của Đấng đã đến không phải để kêu gọi người công chính mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn. Xin cho chúng ta được Đức Giêsu chạm đến, hầu mỗi người đón nhận hồng ân hoán cải. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mời gọi Lê-vi người thu thuế, và Chúa cũng mời gọi chúng con. Xin cho chúng con cảm nhận tình yêu của Chúa. Xin cho chúng con để ơn Chúa biến đổi đời mình, hầu chúng con trở nên chứng nhân cho lòng thương xót của Chúa. Amen.
Oh,
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, sức khỏe của Đức Thánh Cha cho đến ngày 5 tháng 3 vẫn ổn định. Tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha Francisco vẫn đứng yên, Đức Thánh Cha không lên cơn suy hô hấp nào và tiếp tục liệu pháp oxy cũng như dùng máy giúp thở ban đêm. Ngài đã qua đêm an bình. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh công bố chiều tối thứ Tư, ngày 5 tháng 3 vừa qua nói rằng, hôm nay tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha đứng yên, không bị cơn suy hô hấp. Theo chương trình, ban ngày Ngài theo liệu pháp oxy lưu lượng cao và ban đêm thì tiếp tục dùng máy thở không xâm lấn. Đức Thánh Cha đã tăng cường vật lý trị liệu hô hấp và liệu pháp vận động tích cực. Ban ngày, Đức Thánh Cha ngồi trên ghế bành. Xét vì tình trạng bệnh lý của Ngài còn phức tạp, nên việc tiên lượng bệnh trạng của Ngài vẫn còn dè dặt thận trọng. Thông cáo cũng cho biết hôm thứ Tư lễ tro, tại căn hộ riêng ở lầu 10, Đức Thánh Cha đã tham dự nghi thức làm phép và dứt tro, rồi rước mình Thánh Chúa. Sau đó, Ngài làm một số công việc. Ban sáng, Đức Thánh Cha đã gọi điện cho linh mục Gabriel Romanelli, cho sở giáo xứ Thánh Gia ở Gaza. Ban chiều, Ngài xen kẽ làm việc và nghỉ ngơi. Bệnh viêm phổi của Đức Thánh Cha diễn biến bình thường theo loại bệnh này. Đức Thánh Cha cộng tác với các biện pháp trị liệu, tâm trạng Ngài vẫn tốt. Các bác sĩ nhấn mạnh rằng từ hai ngày nay, Ngài không bị lên cơn suy hô hấp nào, nhưng cần có thời gian để lượng định thêm. Bệnh lý của Ngài vẫn ổn định trong bối cảnh tình hình phức tạp. Trong khi đó, các buổi đọc kinh Mân Côi vào lúc 9 giờ tối hàng ngày tại quảng trường Thánh Phêrô vẫn được tiếp tục để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Tối thứ Tư lễ tro, ngày 5 tháng 3 vừa qua, buổi đọc kinh do Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, chủ sự với sự tham dự của các Hồng Y, Linh Mục, Nữ Tu và Giáo Dân. Trước ảnh Đức Mẹ là Mẹ Giáo Hội, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh ngỏ lời dẫn nhập. Cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha Francisco. Xin Đức Mẹ là phần rỗi, là sức khỏe của dân Roma nâng đỡ Ngài trong lúc này. Đức Tổng Giám mục Edgia Peñapara, phụ tá quốc vụ Khanh Tòa Thánh, người đã cùng Đức Hồng Y quốc vụ Khanh Pietro Parolin đến bệnh viện Gemelli mấy lần để gặp Đức Thánh Cha cho biết, Đức Thánh Cha được an ủi vì kinh nguyện của dân Chúa. Đức Tổng Giám mục nói, tất cả chúng ta hiệp nhau như anh chị em để cầu nguyện cho vị chủ chăn của chúng ta.
Tin Roma, lễ tro tại Vương cung Thánh đường Santa Sabina. Chiều thứ Tư lễ tro ngày 5 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Angelo De Donatis, tránh tòa âm giải tối cao, đã đại diện Đức Thánh Cha Francisco chủ sự thánh lễ khai mạc mùa chay thánh với nghi thức sức tro tại đền thờ Thánh nữ Sabina ở Roma. Theo truyền thống, buổi lễ đã bắt đầu với nghi thức thống hối tại nhà thờ Thánh Anselmo của dòng Viễn Đức vào lúc 16:30 và tiếp theo đó là cuộc rước thống hối đi tới đền thờ Thánh nữ Sabina của dòng Ga Minh trên đồi Aventino ở Roma. Trong đoàn rước có khoảng 16 hồng y, 7 giám mục, đông đảo tu sĩ dòng Viễn Đức và dòng Ga Minh, trong đó có hai vị bề trên tổng quyền của hai dòng liên hệ. Trong số các hồng y có Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, niên trưởng hồng y đoàn, và Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Trên quãng đường dài 500 mét, các vị vừa đi vừa hát tin cầu các thánh và thánh ca thống hối. Tại Vương cung Thánh đường Thánh nữ Sabina, có từ thế kỷ thứ 5, Đức Hồng Y De Donatis, các chủ sự thánh lễ đồng tế với nghi thức sức cho cùng với các hồng y và giám mục trước sự tham dự của linh mục tu sĩ nam nữ và giáo dân, đặc biệt là các vị lãnh đạo hội hiệp sĩ Màn Tà có trụ sở gần đó. Sau khi bài tin mừng được công bố, Đức Hồng Y chủ tế đã mời gọi mọi người hiệp thông và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha đang ở bệnh viện Gemelli, và Ngài đọc bài giảng của Đức Thánh Cha đã soạn sẵn cho thánh lễ này. Qua đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, trò thánh mà chiều nay được rắc trên đầu chúng ta khơi lại trong chúng ta ký ức chúng ta là gì, nhưng cũng khơi lên hy vọng về thực tại mà chúng ta sẽ trở thành. Cho nhắc nhớ chúng ta là bụi cho, nhưng hướng chúng ta về niềm hy vọng mà chúng ta được kêu gọi, vì Chúa Giêsu đã đi xuống đất bụi và với sự phục sinh, Ngài kéo chúng ta cùng với Ngài vào trong con tim của Chúa Cha. đó là cách thức hành trình mùa chay tiến về lễ phục sinh giữa ký ức về sự mong manh giòn mỏng của chúng ta và hy vọng đang chờ đợi chúng ta ở cuối hành trình. Đức Thánh Cha cũng viết rằng, anh chị em thân mến, với cho trên đầu, chúng ta tiến về niềm hy vọng phục sinh. Chúng ta hãy trở về cùng Thiên Chúa, hết lòng trở về cùng Ngài, tái đặt Chúa ở trung tâm đời sống chúng ta, vì nhớ đến thân phận mong manh và hữu hạn như cho rắc theo chiều gió, sau cùng được soi sáng nhờ niềm hy vọng của đấng phục sinh. Và chúng ta quy hướng đời sống chúng ta về Chúa bằng cách trở thành dấu chỉ hy vọng cho thế giới. Từ việc làm phúc, chúng ta học ra khỏi bản thân để chia sẻ các nhu cầu của nhau và nuôi dưỡng hy vọng về một thế giới công chính hơn. Ước gì chúng ta luôn xác tín rằng khi Chúa đến trong tro bụi của trần thế, thì lịch sử của đất trở thành lịch sử của trời cao. Thiên Chúa và con người được liên kết bằng một vận mệnh duy nhất, và Chúa sẽ mãi mãi gạt bỏ tro bụi của sự chết để làm cho chúng ta được rạng ngời cuộc sống mới.
Tin Tổng giáo phận Huế, Caritas Huế tổ chức trao tặng bếp lò cho anh chị em sắc tộc tại Vân Kiều, Kherson. Trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 3 vừa qua, văn phòng Caritas Huế đã cùng nhau lên đường đến với anh chị em sắc tộc tại giáo xứ Kherson, giáp giới với nước Lào, để trao tặng những chiếc bếp cho bà con. Chiều ngày 1 tháng 3, phái đoàn Caritas Huế đã được cha quản xứ Philippe Nguyễn Bá Thông hướng dẫn phái đoàn lên Kherson để có mặt tại giáo điểm Húc và trao những chiếc bếp sinh hoạt cho bà con. Bản Húc là một trong 39 giáo điểm mà cha quản xứ Philippe cùng quý cha phó và quý nữ tu mến Thánh giáo Huế đang coi sóc mục vụ. 50 chiếc bếp lò được tập kết tại nhà của ông Amin để chờ anh chị em tới nhận. Món quà không lớn nhưng lại rất thiết thực đối với đời sống thực tế của bà con. Lý do là vì thường xảy ra cháy nhà, cháy rừng, cháy rẫy đều do bất cẩn khi nấu ăn theo thói quen của bà con. Do đó, cha quản xứ Philippe đã có sáng kiến làm những chiếc bếp bằng xi măng, vừa nấu vừa nướng, giúp bà con ý thức phòng tránh cháy rừng. Sáng Chủ nhật ngày 2 tháng 3, tại nhà thờ Kherson, hơn 1.000 bà con từ các bản làng xa xôi đã tề tụ về nhà thờ để tham dự thánh lễ dành riêng cho anh chị em sắc tộc. Sau thánh lễ, 50 chiếc bếp lò còn lại được tiếp tục trao tận tay bà con. Anh chị em trong Caritas Huế trở về trong bình an, vui tươi, với đầy tràn những ký ức đẹp về tình người, về sự sẻ chia và yêu thương.
Tin Vatican, ngày năm thánh dành cho những người thiện nguyện từ 100 quốc gia. Cuối tuần này, ngày 8 và 9 tháng 3, hơn 25.000 người từ 100 quốc gia sẽ tề tụ về Roma để tham dự ngày năm thánh dành cho những người thiện nguyện. Đức Hồng Y Michael Cerny, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, sẽ đại diện tòa thánh, chủ sự thánh lễ cho họ tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng Chủ nhật ngày 9 tháng 3 này. Trong số các tham dự viên có gần 15.000 người Ý, gồm 5.000 người thuộc các nhóm từ thiện thường xót Misericordiae, 4.000 thuộc cơ quan bảo vệ dân sự, 800 người thuộc Caritas Ý. Trong số những người thiện nguyện từ nước ngoài, có 124 người từ Tây Ban Nha, 123 từ Mỹ, 85 từ Brazil và nhiều nhóm ít hơn từ các nước khác, kể cả từ những nước xa xăm như Australia, Chile, Ấn Độ, vân vân. Thứ Bảy, mùng 8 tháng 3, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, các tín hữu thiện nguyện hành hương sẽ cử hành nghi thức bước qua cửa thánh ở đền thờ Thánh Phêrô và có cơ hội lãnh nhận bí tích hoàn giải tại các nhà thờ năm thánh. Từ 3 giờ đến 6 giờ chiều, họ có thể tham dự các cuộc gặp gỡ có tính chất văn hóa, nghệ thuật và tâm linh tại một số quảng trường ở Roma do các tổ chức thiện nguyện linh hoạt giới thiệu các hoạt động của mình. Và vào lúc 9 giờ sáng Chủ nhật ngày 9 tháng 3, Đức Hồng Y Cerny, dòng tên Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, sẽ chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô và sẽ công bố bài giảng của Đức Thánh Cha được soạn sẵn cho thánh lễ này.
Tin Roma, giải thích của chuyên gia về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha. Dựa trên thông cáo y khoa ngày 5 tháng 3 vừa qua của phòng báo chí tòa thánh về hiện trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha Francisco, giáo sư bác sĩ Francesco Plassi, một chuyên gia về bệnh hô hấp thuộc Đại học Milano, kiêm trưởng khu nội thương và bệnh phổi, thuộc Bệnh viện Đa Khoa ở Milano, Bắc Ý, nhận xét với hãng tin Alpha của Ý rằng, người ta có thể nói có sự cải tiến trong tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha, tuy rằng vẫn còn phức tạp và việc tiên lượng tiếp tục dè dặt. Lúc này hệ thống tim mạch của Ngài dường như đã được kiểm soát và các biến chứng về thận đã thuyên giảm. Không có cơn suy hô hấp nào khác xảy ra, điều này thật là tích cực. Việc Đức Giáo Hoàng sau đó phải thở máy trong thời gian dài bằng mặt nạ hoặc ống thông oxy lưu lượng cao chứng tỏ lượng oxy trong máu không đủ, vì thế phải liên tục bổ sung. Theo bác sĩ Plassi, trong tình huống này, thời gian hồi phục của Đức Giáo Hoàng sẽ lâu dài vì bệnh viêm phổi hai bên, hay đúng hơn là bệnh lý cấp tính mà Ngài mắc phải, đã gây ra sự tái phát những biến đổi kinh niên ở phế quản mà Ngài đã mắc. Nơi một bệnh nhân 88 tuổi với những vấn đề hô hấp mãn tính, viêm phổi ở cả hai bên có thể mất nhiều thời gian để khỏi hẳn, ngay cả khi thuốc kháng sinh có hiệu quả. Thực vậy, Đức Giáo Hoàng đã bị cắt một phần phổi và mắc bệnh phế quản hen suyễn mãn tính và giãn phế quản, một bệnh lý gây ra tình trạng giãn nở không thể hồi phục một phần phế quản trong phổi. Ngoài ra, trong những ngày gần đây, đã có những vụ phải hút dịch vị dạ dày của Ngài, và điều này đã gây ra tình trạng viêm nặng hơn, gây tổn thương cho biểu mô phế quản. Tất cả những yếu tố đó hiển nhiên góp phần kéo dài thời gian phục hồi. Về vấn đề thở máy mà Đức Giáo Hoàng đang phải chịu, giáo sư bác sĩ Plassi chuyên khoa phổi lưu ý rằng, điều này cho thấy tình trạng suy hô hấp vẫn chưa được giải quyết, và cần xem tình hình này sẽ diễn biến thế nào trong những ngày tới. Dù sao, hiện thời việc kéo dài thông khí là điều rất cần thiết. Lưu lượng cao, sử dụng ống thông ở lỗ mũi để bảo đảm cung cấp một lượng lớn không khí. Đó là không khí được làm nóng và làm ẩm, và bạn có thể kiểm soát lượng oxy được cung cấp. Mục đích là giữ cho đường thở mở. Việc sử dụng máy thở thông qua mặt nạ che mũi và miệng thường được ưu tiên vào ban đêm, vì theo cách này, đường thở được mở, giúp các cơ được nghỉ ngơi để bệnh nhân được nghỉ ngơi nhiều hơn. Tin giáo phận Bà Rịa, thánh lễ hành hương đầu tháng 3 tại nhà thờ mộ Bà Rịa. Vào lúc 18 giờ ngày 3 tháng 3 vừa qua, đông đảo những người hành hương của Hy Vọng đến từ nhiều nơi trong giáo phận Bà Rịa, cách riêng đông đủ các thành phần dân chúa giáo xứ Thủ Lựu để tham dự thánh lễ hành hương thứ hai đầu tháng 3 tại nhà thờ mộ các vị tử đạo Bà Rịa. Thánh lễ hành hương do Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, giám mục giáo phận Bà Rịa chủ tế, cha tổng đại diện giáo phận, cha quản hạt Bà Rịa, cha chánh xứ Thủ Lựu và quý cha đồng tế, với sự hiệp thông của các chúng sinh, tu sĩ và đông đảo anh chị em giáo dân. Giảng trong thánh lễ, Đức cha Emmanuel nói về ý nghĩa của việc hành hương, đặc biệt các cuộc hành hương trong năm thánh 2025, hành hương trong hy vọng, đi và biết mình sẽ tới nơi. Dẫn giải lời Chúa trong bài tin mừng Marco chương 10, từ câu 17 đến câu 27, Đức cha nhắn nhủ cộng đoàn, đừng để việc đạo đức dừng lại ở việc đọc kinh, đi lễ, hành hương, giữ các điều tốt đẹp như người thanh niên trong tin mừng. Chúa thấy những việc tốt đẹp chúng ta làm, và cũng nhìn chúng ta với ánh mắt yêu thương, nhưng Chúa luôn luôn đòi hỏi chúng ta thêm nữa. Nếu Chúa hỏi chúng ta có biết cần làm gì nữa khi đang đi theo Chúa hay không, hãy đi theo ý Chúa, không đi theo ý mình. Mỗi người hãy làm gì đó để bắt đầu lại, để cố gắng lại, để tiếp tục làm trong năm thánh này, để làm cho chuyến đi hành hương của mình không mang tính hình thức, không thất bại như anh thanh niên giàu có trong tin mừng. Nhờ năm thánh, chúng ta sẽ sống ngày càng trọn vẹn hơn, chấp nhận những điều Chúa muốn chứ không phải những điều chúng ta quen làm. Hãy cầu cho chính mình và cầu cho nhau trong năm thánh này, đừng ai sụ mặt trước những đòi hỏi của chính Chúa, đừng ai bỏ đi vì không muốn làm theo lời Chúa dạy, đừng ai để cho mình đánh mất ý nghĩa của cuộc hành hương đời mình. Kết thúc thánh lễ, mọi người đón nhận phép lành Chúa ban từ tay Đức giám mục giáo phận và ra đi trong bình an với đức tin mạnh mẽ từ chuyến hành hương bên mồ các vị tử đạo Bà Rịa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên đất ta, hãy thăm cho chúng ta, thăm sang lên tình yêu, sang lên niềm tin, niềm tin Giê-xu.
Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục chủ đề tự do. Hôm nay chúng ta sẽ nói về phần cuối đề tài tự do và nô lệ. Trước hết chúng ta nói về thái độ tự do. Tự do nằm ngay bên trong chúng ta chứ không phải bên ngoài. Mình làm chủ cách suy nghĩ, cách hiểu vấn đề, cách giải thích sự việc. Nếu không bị những định kiến có sẵn chi phối về người này, việc nọ, chúng ta sẽ nhẹ nhàng, mở lòng cho cuộc sống, cho dòng chảy sự sống tràn vào và đi ra, lưu thông trong mình. Như vậy, chúng ta mới thực sự sống cuộc đời của mình, vì sống là vận chuyển, lưu thông, tiếp nối, đổi thay, mở ra, đón nhận, tiến tới, không dừng như một dòng sông, nước luôn chảy và liên tục đón nhận những dòng chảy. Nếu được như thế, thì dù chúng ta làm gì, có vất vả ngoài đồng, hoặc với ai, hay cả với kẻ thù, hoặc điều kiện sống cùng cực đến đâu đi nữa, chúng ta vẫn tự do. Lão Tử cho rằng, khi chúng ta đạt tới cảnh giới đó, thì không ai thân, cũng không ai xa lạ với mình được, vì mình đã ngăn hết các lối, đóng hết các cửa, bỏ tình dục, giữ lòng an tĩnh. Không ai làm cho mình được lợi hay bị hại, không ai làm cho mình trở nên cao quý hay đê tiện được. Có nghĩa là tôi vẫn tự do, vẫn là mình. Dù gì đi nữa, nếu tâm ta không bị một định kiến hoặc những ý nghĩ có sẵn, chi phối hay điều khiển, mà luôn thích nghi, hòa mình với thực tại, chấp nhận thực tại, thì lòng chúng ta vẫn thoải mái, vẫn chuyển nở. Đó là tự do. Và đó cũng chính là hạnh phúc.
Một đàn chim đang ca vang, chúng đùa vui rộn ràng. Rồi chợt đâu cơn sông qua, chim kia lạc đàn rơi xuống đồi hoang. Chẳng buồn y cô đơn lẻ loi, chẳng còn lo lắng trên thầm nơi. Tiếng em trôi qua, ngày lai sáng tươi.
Một ngày mới vẫn tiếp nối với vầng đông rạng ngời. Một tình yêu vẫn tiếp nối sau khi mặt trời
hoàn cùng cô đơn đâu bao ơi, mình cùng ca lên cho đời tôi, cho nhau tình thương đời em sắc hương. Bạn thân yêu ơi, chúng tôi luôn bên bạn, chung xây niềm tin. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. say niềm tin đón chờ tương lai mới. Bạn thân yêu ơi, vẫn tin nơi con người như hoa vươn mình nhìn lên ánh mặt trời. Ngày bạn hỡi chớ vui rơi, chớ buồn lo anh người, mình cùng nhau đem yêu thương, đem tin cười gieo khắp ngàn phương. Bạn là vần thơ cho đời mơ, bạn là con sóng đến chờ mong, nâng chiều hoa cười hãy luôn yêu đời.
Tự do là khi mình không còn muốn là một người đặc biệt đối với bất cứ ai, hay là không muốn ai là người đặc biệt đối với mình. Mình có thể đi lại, nói năng hay giao lưu với ai mình muốn mà không phải vì muốn được lòng họ hay vì gì gì khác. Mình chỉ làm điều gì mình nghĩ là đúng với lương tâm và lòng mình. Không quan trọng khi người ta nghĩ gì hay có thích mình hay không, không lo sợ những gì bên ngoài hay ai đó ảnh hưởng trên bản thân, nên tự do mà bày tỏ. Không cần phải trau chuốt hay sợ sệt rằng người khác nghĩ gì về tôi. Chúng ta còn phải tỉnh thức, đừng để mình bị mê bởi những lời tán thưởng, bởi sự hoan hô, bởi những chiến công, uy tín và tiếng tăm. Một khi chúng ta đã được nếm những thứ ấy, chúng ta dễ bị chúng mê hoặc vì chúng rất khớp với xu hướng muốn nổi trội nơi mỗi người, rất hợp với những gì mà xã hội đề cao, rất hợp với những xu hướng ham muốn tự nhiên của con người. Chúng ta dễ bị vào trọng và mê hồn trận của những cảm xúc khi đạt được những thứ ấy. Và sau khi đã nếm những hơi men ấy hay được sự xông hương đó, chúng ta dễ bị phê hay bị choáng. Sau đó lại sợ mất đi những cảm giác dễ chịu ấy, nên lại tiếp tục dấn thân vào để giữ, để tìm lại hay để được thêm. Một hình thức nào đó, có thể nói chúng ta như những người nghiện ma túy vậy. Những cơn mê ấy dễ đưa chúng ta vào sự lệ thuộc và đánh mất đi cái tự do và sự nhạy cảm với những yếu tố khác của cuộc sống. Cũng thế, chấp nhận những lời khen tặng và để lòng mình xao xuyến, có nghĩa là mình đang nhường quyền kiểm soát bản thân cho người khác, vì chúng ta đã để hạnh phúc của mình lệ thuộc vào phán đoán của người khác. Tốt xấu của con người rất chủ quan, và nếu bị ảnh hưởng bởi những điều nói trên thì thật là vô duyên. Tại sao tôi lại tự ý để cho người ta xỏ mũi kéo đi như vậy? Tự do của chúng ta ở đâu? Mặt khác, nếu chúng ta sống mà không cần phải chiều chuộng ai, dựa dẫm ai, nếu lời khen chê không làm nao lòng mình thì địa vị, quyền lực chẳng thu hút chúng ta. Khi đó, chúng ta tự do vì không cần phải uốn mình để được chúng. Nếu thực chất chúng ta có khả năng hay giá trị, thì sự trân trọng hay quyền lực tự nó sẽ đến, và nó sẽ đến hay đi, đó chỉ là tiến trình của cuộc sống bình thường thôi, chứ chẳng có gì làm mình phải bận lòng. Chúng ta cũng đừng đồng hóa mình với quyền lực và địa vị. Quyền lực nằm ngay trong giá trị và uy tín của mình. Một điều mà không ai có thể cho hay cướp mất được, ngoại trừ chính bản thân mình làm mất đi mà thôi. Như ngạn ngữ Đông Phương vẫn nhắc nhở, chỉ có một tài sản mà bạn chắc chắn giữ được, đó là giá trị của con người bạn. Một người đã tìm ra giá trị sống, xây đắp cho mình một giá trị, thì họ vững chắc. Của cải danh vọng, thế lực, tiếng tăm, không gì làm họ bận tâm nao núng. Khi đó họ có thể nói rằng, gậy và đá có thể đập nát xương tôi, nhưng những danh hiệu sẽ không làm gì được tôi. Khi không bị ảnh hưởng bởi những sự dựa dẫm, tiếng tăm, ham muốn hay quyền lực, đó là lúc chúng ta tự nắm lấy đời mình và thong dong mà nếm hưởng những gì đang diễn ra chung quanh, mở lòng với những cái mới, khám phá ra chính cái độc đáo thật nơi những người và muôn vật chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống. Chúng ta có thể đạt tới cái vô vi của thánh hiền, nghĩa là thuận theo tự nhiên mà làm. Khi không can thiệp vào đời sống vạn vật là để cho vạn vật tự do phát triển. Đạo đức kinh đã dạy như thế. Tóm lại, chúng ta khổ, buồn đau hay cuộc đời teo héo là vì chúng ta thường để mình bị ràng buộc bởi những sự ham muốn, chiếm hữu và rồi bon chen để tìm cách đoạt chúng. Đạt được rồi lại lo sợ bị mất đi hay nhọc công tính kế để chiếm giữ. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Bạn trẻ hôm nay đầy sức sống đi vào đời, xây dựng tương lai trong ánh đức tin rạng ngời. Này bạn trẻ ơi, bác ai yêu thương phục vụ, quyết tâm thi hành, đời bạn mãi là mùa xuân. Tình yêu Thiên Chúa gọi mời, hãy nên chứng nhân cho tình yêu giữa đời đôi thay. Dù bao sóng gió hãy tin rằng Ngài luôn chờ che trên đời ta về bên an bình. Này bạn trẻ ơi, tình Chúa thiết tha kêu mời, loan truyền tin vui cho những ai đang ưu phiền. Này bạn trẻ ơi, hãy sống chứng nhân giữa đời, mến tin chào người, đời bạn thắm nồng yêu thương. Tình yêu Thiên Chúa luôn gọi mời, hãy nên chứng nhân cho tình yêu giữa đời đôi thay. Dù bao sóng gió hãy tin rằng Ngài luôn chờ che trên đời ta về bên an bình. Đầy sức sống đi vào đời, xây dựng tương lai trong ánh đức tin rạng ngời. Này bạn trẻ ơi, bác ai yêu thương phục vụ, quyết tâm thi hành, đời bạn mãi là mùa xuân. Tình yêu Thiên Chúa luôn gọi mời, hãy nên chứng nhân cho tình yêu giữa đời đổi thay. Dù bao sóng gió hãy tin rằng Ngài luôn chờ che trên đời ta về bên an bình. Này bạn trẻ ơi, tình Chúa thiết tha kêu mời, loan truyền tin vui cho những ai đang ưu phiền. Này bạn trẻ ơi, hãy sống chứng nhân giữa đời, mến tin chào người, đời bạn thắm nồng yêu thương. Tình yêu Thiên Chúa luôn gọi mời, hãy nên chứng nhân cho tình yêu giữa đời đôi thay. Dù bao sóng gió hay tin rằng Ngài luôn chờ che trên đời ta về bên an bình. Tình yêu Thiên Chúa luôn gọi mời, hãy nên chứng nhân cho tình yêu giữa đời đôi thay. Dù bao sóng gió hay tin rằng Ngài luôn chờ che trên đời ta về bên an bình.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa xin hãy dẫn đưa hồn con một ngày đến hạnh phúc. náu thân bên ngài, bao tham năm phiêu lãng hoang đàng đắng cay, tràn buồn lối vì con biết Chúa dân hay thương xót nhân từ, hay xót thương con hèn, đến náu thân bên Chúa nhân từ, xin ngài khấn thương tình. Hồn con vương vấn xưa hoa tuổi lưỡi bao phen, không xanh tìm vươn lên mãi, nhưng vẫn chẳng thấy đôi tay. Nhìn xin đỡ nàng bằng nguồn phúc ân, đỡ nàng tâm luôn
hề. Mình, một cậu bé đang tuổi học trò nhưng lại bỏ học, ăn chơi lêu lỏng, phá phách, trộm cắp. Lớn lên Minh trở thành một tay lừa đảo cừ khui, chuyên dụ dỗ người khác mua những sản phẩm giả mạo với giá cắt cổ. Không chỉ dừng lại ở đó, Minh còn lừa lấy tiền mẹ rồi bỏ nhà ra đi. Hàng xóm láng giềng xì xầm tiếng ra tiếng vào về Minh. Anh em tự mặt, người mẹ rất đau lòng. Dẫu vậy nhưng đối với mẹ, Minh vẫn là đứa con mà bà hết mực yêu thương. Bà luôn nói với các con rằng, các con đã yên bề gia thất, mẹ rất mừng và yên tâm. Còn thằng Minh, một mình bươn chải ngoài xã hội, không ai yêu thương bảo bọc nó. Mỗi lần nói đến Minh, hai hàng nước mắt của người mẹ già lăn tròn trên đôi gò má đầy vết chân chim. Cũng nhiều lần Minh có về, nhưng không dám vào nhà. Anh đứng ở một góc khuất để tìm kiếm bóng dáng của người mẹ. Một lần kia, hình ảnh người mẹ lưng còng đang chậm rãi đi trên con đường, khiến anh chạnh lòng. Khi nghe hàng xóm nói rằng, vừa thấy ai giống thằng Minh nhà bà đi ngang qua đây, người mẹ già vội vàng bước thấp bước cao, vừa đi vừa nói, để tôi về xem nó có về nhà không. Nhìn thấy những bước chân vội vã của mẹ khi nghe tin về mình, Minh nhận ra rằng mẹ vẫn yêu thương và mong chờ anh từng ngày. Minh thầm nói với mẹ, hãy chờ con quay trở về mẹ nhé. Rồi Minh quay đi, bỏ lại sau lưng ánh mắt tìm kiếm nhớ nhung của người mẹ. Và rồi anh đã thay đổi cuộc đời. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, đã là con người, không ai có thể tránh được những lỗi lầm thiếu sót. Tuy nhiên hoàn cảnh môi trường xung quanh ảnh hưởng không nhỏ đến cách con người phản ứng với sai lầm của họ. Những ánh mắt lạnh lùng, những lời miệt thị của người khác làm cho họ không tìm được nơi nương tựa, mất niềm tin vào bản thân và cứ thế trượt sâu hơn vào những lỗi lầm. Ngược lại, có những người may mắn đón nhận được tấm lòng bao dung và cảm thông từ gia đình, bạn bè hay hàng xóm. Nhờ đó họ nhận ra những sai lạc và mạnh mẽ đứng lên để sửa đổi. Mình trong câu chuyện trên là một ví dụ điển hình. Tuổi trẻ bốc đồng nghe theo những lời dụ dỗ, mình đã trở thành một con người gian dối lừa gạt. Có lẽ những lời xì xầm của xóm làng, sự cạch mặt của người thân đã làm cho mình không thể trở về ngôi nhà thân thương của mình. Anh chỉ trở về trong sự lén lút để tìm bóng dáng xa xa của người mẹ. Rồi một lần anh may mắn nhận ra tình thương đong đầy mà mẹ vẫn dành cho anh. Đó là động lực để anh can đảm thay đổi cách sống và trở về trong sự mong nhớ của mẹ. Trong bài tin mừng hôm nay, Levi cũng đã đón nhận sự cảm thông và tình yêu thương của một người, đó là Đức Giê-xu. Chắc chắn Lê Vi biết mình đang đi trên con đường sai trái, nhưng trước bao ánh mắt kinh miệt của mọi người, Lê Vi không biết mình phải bắt đầu lại như thế nào. Chính vì thế khi bắt gặp ánh mắt cảm thông của Đức Giê-xu, khi nghe lời gọi mời của Ngài, ông liền bỏ mọi sự đứng dậy theo Người. Dường như ông chờ đợi giây phút này đã lâu, và khi có cơ hội, ông lập tức chịu bỏ gánh nặng tội lỗi để sống một cuộc đời mới. Có thể chúng ta đang bị xã hội liệt vào hàng tội nhân, có thể chúng ta đang bị gia đình xa lánh, hoặc có thể trước mặt mọi người, chúng ta là một người đạo đức tốt lành, nhưng trước mặt Chúa, tất cả chúng ta là những tội nhân. Tuy nhiên một điều lạ lùng là, dù cho chúng ta là những tội nhân, nhưng Thiên Chúa không hề xa lánh, không hề khinh miệt. Ngài vẫn luôn dành cho chúng ta một tình yêu thương vô hạn. Vì chính Ngài đã nói, ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải. Thật vậy, Ngài vẫn dành cho chúng ta một tình yêu thương tha thứ. Dường như Ngài không quan tâm chúng ta đã phạm những sai lỗi nào. Lòng thương xót bao dung của người cha thật lớn lao, đã che khuất tất cả lỗi lầm của con cái. Tình phụ tử đã thôi thúc Ngài ngóng ngóng đợi chờ chúng ta từng phút giây, mong mọi đứa con của mình quay trở về. Tình thương bao la của Chúa là động lực giúp chúng ta mở lòng để được ánh sáng tin mừng biến đổi. Sự hoán cải thành công của Lê Vi là một lời mời gọi mạnh mẽ để chúng ta hãy lập tức dũ bỏ nếp sống tội lỗi để trở về với Chúa, để tìm thấy một cuộc sống mới trong tình yêu và bình an. Lạy Chúa, bao cám dỗ đã làm chúng con không nhận ra tình thương vĩ đại mà Chúa vẫn luôn dành cho chúng con. Xin cho chúng con cảm nhận tình yêu ấm áp của một người cha, cho chúng con cảm nhận sự ngóng ngóng đợi chờ của Chúa, và xin cho chúng con lắng nghe được lời mời gọi của Ngài, để chúng con mạnh mẽ đứng lên quay về cùng Chúa. Amen.
Bóng tháng năm phiêu lãng hoang đàng đắng cay, tràn muôn lối vì con biết Chúa chân hay thương xót nhân từ, hãy xót thương con em đến nâu thân bên Chúa nhân từ, tin Ngài từng thương tình để rồi từ tim con bừng cháy ước mong khao khát tình yêu của Chúa như xưa ngày trước khôn ngoan nguyện xin thứ tha ngày nào cánh xa bằng lương hải hà của lòng cha lạy Chúa xin hãy tân đưa hồn con một ngày tiêu lãng hoang đàng đắng cay, tràn muôn lối vì con biết Chúa chân hay thương xót nhân từ, hãy xót thương con hèn đến đau thân bên Chúa nhân từ tình.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.